Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Quê hương lý tưởng. Xin quý vị cổ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng có nghe qua câu chuyện, vua A Xà Thế là một vị vua có tài. Tuy nhiên trước khi ông lên làm vua, ông cũng là một người có thể nói rằng hung dữ ghê gớm, vì làm bạn với những người bạn thiếu trách nhiệm, cho nên ông đã bắt vua cha bỏ ngục. Không những vậy mà còn truyền lệnh bỏ đói, không cho ăn, và dùng những cực hình rất là nặng nề. Trong lúc mẹ là hoàng hậu Videhi, tại vì thương nhà vua, tức là vua Tần Bà Sa La, cho nên bà mỗi lần đi thăm, bà dùng những bột với mật ong trộn lại rồi bà đắp vào trong người. Mỗi lần mà vào thăm vua như vậy đó, bà mới cạy ra để cho nhà vua ăn. Nhờ vậy mà nhà vua bị bỏ đói rất là lâu mà không có chết. Vì thấy rằng cha của mình bị bỏ đói lâu mà không chết, nhà vua mới ra lệnh điều tra lý do tại sao bỏ đói như vậy mà không chết. Nhưng mà cuối cùng nhà vua biết được là mẹ của mình, tức là hoàng hậu Videhi, đã lén cho nhà vua ăn những thức ăn bằng bột, và cho nhà vua uống nước bằng nước trái cây, tại vì bà làm những cái hạt chuỗi, rồi trong đó bà để nước vô. Nhờ vậy mà nhà vua sống. Khi nhà vua biết được mẹ của mình âm thầm nuôi cha như vậy, ông rất là tức. Và ông cũng không ngần ngại truyền lệnh bỏ ngục mẹ luôn. Trong khi ở trong ngục, bà hướng về Đức Phật, bà cầu nguyện. Đức Phật biết được và sai Tôn giả Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đến để mà thuyết pháp cho bà nghe. Ngày qua ngày như vậy, và bà thâm nhập được Phật lý. Sau khi vua A Xà Thế biết được là cha của mình được âm thầm nuôi dưỡng, cho nên bỏ ngục mẹ, và cuối cùng nhà vua không được a nuôi và chết ở trong ngục tù. Lúc mà ông hối hận thì cha của mình, tức là vua Tần Bà Sa La đó, đã ra người thiên cổ. Và sau đó A Xà Thế hối lỗi đến ngục thất rước mẹ về. Lúc đó bà không chịu về mà bà nói với vua A Xà Thế như thế này: Tây phương là cảnh, tịnh độ là quê, sống thời ta ở, thác ta về. Kính thưa đại chúng, chúng tôi phải nói dài dòng ở khúc này là để muốn giới thiệu đến đại chúng quê hương của chúng ta. Đích thực nhiều người lựa chọn đó là Tây phương Cực Lạc. Và sở dĩ Hoàng hậu Videhi nói được lời nói đó là trong những ngày gian khổ ở trong ngục tù và nhận chân được quê hương lý tưởng của bà. Quê hương lý tưởng của bà chính là cảnh Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nghe ở trong kinh cũng luôn luôn nhắc nhở đến quê hương lý tưởng đó. Và tất cả chư tôn đức khi mà khuyến khích chúng ta tu học cũng đều nhắc nhở đến quê hương lý tưởng đó. Vì vậy mà có những vị tôn đức đã thấy được đạo, các ngài diễn tả qua những bài sám nguyện rằng là Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang, mở ao chín phẩm sen vàng, xây thành bá bảo độ đạt thất trong, lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu các Phật mười phần trang nghiêm, hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây rất báu, có chim rất kỳ, lạ lùng cái cảnh phương Tây, mười phương cõi Phật sẵn tài cũng thua. Như vậy chúng ta thấy ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật liên tiếp đưa ra những hình ảnh rất là đẹp về Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi đưa ra những hình ảnh đẹp đó, Đức Phật ngài còn nói tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có một tư cách bất thối chuyển. Bất thối chuyển có nghĩa là chúng ta không bao giờ trở lại cõi đời này. Tại vì thối là lui. Khi mà sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chỉ có một hướng đi tới thôi, không có đi lui, không có rơi rụng trở lại cõi đời này, không có rơi rụng vào cảnh giới địa ngục A Tỳ nữa, không có rơi rụng trở lại cõi đời đau khổ để mà đắm chìm trong cuộc đời phiền muộn hệ lụy này. Bất thối chuyển là không còn sa đọa. Những người nào mà sanh về Tây Phương Cực Lạc đều có tư cách là không thối chuyển. Và trong số đó có rất nhiều vị Bồ Tát. Những người đó được gọi là Nhất Sanh Bộ Xứ. Một khi mà được gọi là Nhất Sanh Bộ Xứ, tức là Bồ Tát sẵn sàng được sanh trở lại cõi đời này vì nguyện độ sanh cuối cùng để rồi thành Phật. Nghĩa là các vị muốn vào cõi đời nào đó, không nhất thiết là cõi Ta Bà này, có thể là cảnh giới nào mà các ngài thấy các ngài thích, đi về cõi đó để mà thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi giáng thế, ngài cũng ở đâu xuất viện, và ngài đến cõi đời này, tức là cõi Ta Bà, để ngài thành Phật. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thể nói rằng chư vị Bồ Tát bất thối nhiều không thể tính đếm được. Và thuật ngữ của Phật giáo gọi là vô số, vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, tức là con số không thể tính đếm được. Số lượng các vị này, tức là các vị Nhất Sanh Bộ Xứ đó, đông đảo vô cùng, không thể nào nói. Tại vì những nhân duyên phước đức thù thắng như vậy, cho nên lời nhắn nhủ và khuyên bảo của Đức Thế Tôn cho chúng ta rằng, nếu quý vị được nghe nói đến Cực Lạc thì nên phát tâm sanh về cõi Cực Lạc. Lẽ tất nhiên ở trong đó chúng ta còn thấy có cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm liên hoa là nơi mà chúng ta có thể sanh về rất là dễ. Ít nhất đối với một người mà có tâm niệm làm lành lánh dữ, biết ăn chay niệm Phật, cũng có thể sanh về cảnh giới thấp nhất của cửu phẩm liên hoa. Đại chúng nhớ đó là cảnh giới nào? Đó là hạ phẩm hạ sanh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cảnh giới hạ phẩm hạ sanh là cảnh giới thấp nhất trong cửu phẩm liên hoa. Và đó chúng ta còn thấy có một cảnh giới đặc thù nữa, đó là phàm thánh đồng cư. Chúng ta có thể mang nghiệp để mà sanh về cảnh giới đó. Chính vì những cái thù thắng như vậy và đặc biệt như vậy, cho nên chư tôn đức cũng khuyên, mà Đức Phật cũng khuyên, nếu quý vị được nghe nói đến cõi cực lạc thì nên phát tâm sanh về cõi đó. Thế như ở trong kinh Di Đà, Đức Phật ngài dạy chúng ta là những ai mà sanh về nước đó, muốn ăn thì có ăn, muốn đi thì có hoa đỡ chân, muốn đến cõi nào, cảnh giới nào, chỉ cần khởi niệm là chúng ta đã có mặt ở nơi đó rồi. Và có thể làm chủ những vàng bạc lưu ly sa cừ, vân vân. Nói chung là cảnh giới đó được tạo dựng bằng bảy thứ báu. Kính thưa đại chúng, thực ra chư tôn đức hay là Đức Phật khuyên chúng ta sanh về cảnh giới này không phải để mà hưởng thụ, mà chúng ta có một lý do rất là chính đáng để mà chúng ta sanh về cảnh giới này. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Lẽ tất nhiên tâm tưởng của chúng ta một khi mà tu, chúng ta muốn sanh về cảnh giới cực lạc. Tại vì ở cõi ta bà này là cảnh giới nhiều đau khổ, nhiều phiền muộn, nhiều tranh chấp. Ở Tây Phương cực lạc, cảnh giới đó an lành quá, tốt đẹp quá. Cho nên ai cũng mong muốn sanh về cảnh giới đó. Chúng ta chỉ biết vậy, nhưng mà chúng ta không thể có một lý do chính đáng. Vậy thì lý do chính đáng đó là gì? Kính thưa đại chúng, chúng ta sở dĩ mà cầu sanh về cảnh giới đó là vì sinh về nước đó sẽ được sống chung gần gũi với rất nhiều người được coi là bậc thượng thiện nhân, tức là những bậc đạo cao đức trọng. Chúng tôi xin được nói lại, không phải chúng ta sanh về nước đó để mà làm chủ các thứ vàng bạc châu báu ngọc ngà. Không phải ở nơi đó có những hồ tắm đẹp mà chúng ta cứ tha hồ tắm và ăn chơi tối ngày. Không phải có những loài gió mát, có những loài chim, có những hàng cây đẹp đẽ mà chúng ta tha hồ, mà chúng ta hưởng thụ. Mà chúng ta sanh về cảnh giới đó vì một lý do quan trọng, đó chính là nước đó có một cảnh tượng rất đẹp. Tại vì đó là nơi tụ họp của rất nhiều người dễ thương, rất nhiều người có đạo cao đức trọng. Kính thưa đại chúng, đó là lý do duy nhất mà chúng ta cầu sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Tại vì sanh về chỗ đó, chúng ta sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều người dễ thương. Tuy rằng Đức Phật Thích Ca ngài không nói rõ ở chỗ này, ngài không nói cho chúng ta biết, nhưng mà thực sự nếu nói như vậy, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là một người có khả năng rất lớn trong cái việc xây dựng tăng thân. Nếu Đức Phật A Di Đà không dễ thương thì quý vị có ai dám sanh về nước của ngài không? Chắc chắn không có. Nếu mà Đức Phật A Di Đà ngày tối ngài cứ chửi hoài, ngày tối ngài cứ hành hạ mình hoài, ngày tối ngài cứ la lối om sòm, thì chắc chắn chúng ta nghe tới tên là đã thấy ghét rồi. Thì làm thế nào để chúng ta sanh về cảnh giới của ngài được? Lẽ tất nhiên khi mà thấy đã ghét rồi thì không thể nào mà chúng ta đến đó để mà cộng tác, để mà sống chung với ngài. Vì Đức Phật A Di Đà rất là dễ thương, cho nên hầu hết tất cả mọi người chúng ta nghe tới tên ngài, nghe nói về nước của ngài là chúng ta có cảm mến, chúng ta đều quy tụ về bên đó để mà chúng ta sống chung với Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, chìa khóa của sự thành công là làm thế nào để quy tụ được nhiều người dễ thương, những bậc thượng thiện nhân về chỗ của mình ở. Đó là điểm đặc thù của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta người nào cũng muốn được như Đức Phật A Di Đà. Khi mà chúng ta thiết lập một cảnh chùa, khi mà chúng ta thiết lập một đạo tràng, một quê hương tịnh độ, lẽ tất nhiên ai cũng muốn rằng tất cả những người dễ thương trên thế giới này đều quy tụ về đó để mà cùng cộng tác với chúng ta. Do vậy, nếu mà biết được chúng ta là cái người khó chịu, chúng ta là cái người không có đức, chúng ta là người không biết sử dụng ái ngữ, thì những bậc hiền, những bậc đạo cao đức trọng chắc chắn họ sẽ không tới. Vì vậy chúng ta phải biết rằng Đức Phật A Di Đà là một người rất là dễ thương. Nghe tới Đức Phật A Di Đà và cõi nước của Ngài, ai ai cũng muốn tới đó để mà được cùng chung sống gần gũi với những người dễ thương nhất ở trên đời. Kính thưa đại chúng, như nói về cảnh Tây Phương Tịnh Độ có chư thiện nhân cùng với Đức Phật A Di Đà, ai ai cũng dễ thương, cho nên chúng ta mới muốn sanh về nơi đó. Nói như vậy, một mình Đức Phật A Di Đà dễ thương không chưa đủ. Chúng ta nghĩ gì khi Đức Phật A Di Đà rất là dễ thương, nhưng mà những người ở với Đức Phật A Di Đà khó chịu quá, thì quý vị nghĩ là chúng ta có dám về đó để mà sống với Ngài không? Chắc chắn không bao giờ chúng ta muốn sanh về đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà dễ thương, nhưng mà Ngài ở trên cao quá, Ngài không có gần gũi với chúng ta. Trong khi đó, những vị được coi là phụ tá cho Ngài gần gũi với chúng ta, nhưng mà những người đó khó chịu, hành hạ chúng ta, khó chịu có khi âm thầm, khó chịu có khi ra mặt, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta sống được? Thành ra vì vậy, nếu mà đối với những người mà gần gũi với chúng ta mà họ có cái tâm ác như vậy thì chắc chắn không thể gọi là thiện nhân được, mà gọi là ác nhân. Mà nếu gọi là ác nhân thì chúng ta không dạy gì chúng ta muốn sống với những người ác. Đó là lẽ đương nhiên. Cũng vậy, bây giờ nói đến vấn đề tu học, rõ ràng nhất là đạo tràng chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư được coi là tươi mát và chúng nhân tu học càng ngày càng đông. Đó không phải là trách nhiệm của thầy trụ trì. Lẽ tất nhiên chủ trương là của thầy trụ trì, chủ trương của thầy viện trưởng. Nhưng mà dầu sao đi nữa, nếu chỉ bằng vào một sự dễ thương của thầy trụ trì hay là thầy viện trưởng, mà trong khi đó những người cộng sự với thầy trụ trì, những người cộng sự với thầy viện trưởng, chẳng hạn như là sư cô Giác Chúng, sư cô Giác Nguyên, hay là thầy Giác Thanh, thầy Giác Thường, cứ khó chịu, cứ gây gổ với nhau hoài, thì quý vị có dám về đây tu không? Chắc chắn không dám. Tại vì tới mình nghe các cô cứ gây với nhau hoài, mình tới đây để mình tìm cái sự an lạc, chứ mình đâu có phải tới đây để nghe gây lộn. Nếu trường hợp trong các thầy cũng vậy, tất nhiên là mình tìm một cái gì đó an lạc. Nếu mà mình tới chùa, mình tới nơi nào đó mà mình thấy mặt mày như là mới đưa đám tang, thì chắc chắn là mình không thể mình yên ổn để mình tu được. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên đối với những người có cái đạo tâm cao, vì tu cho mình chứ không phải tu cho người khác. Cho nên dù ai là có khó chịu, dù ai là có như thế nào đi nữa, vẫn có thể dũng mãnh để mà tiến trên đường đạo. Nhưng mà đại đa số ở trong cuộc đời nó đã gặp nhiều phiền muộn đau khổ, cho nên tìm về ở nơi nào đó, nghĩ là nơi đó sẽ tươi mát, mình có thể nương tựa để mình tu học. Nhưng mà khi tới nơi đó rồi á, giống như mình chui vào cái ổ kiến, thì chắc chắn không ai yên tâm để mà tu được. Như vậy chùa Dược Sư mà có tươi mát là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng mình thầy trụ trì. Trên là thầy trụ trì, nhưng mà dưới những người cộng sự với thầy trụ trì, gần gũi nhất là chư tăng ni, và xa nữa là Phật tử. Chúng tôi phải nói như vậy là để có những Phật tử quen biết tới chùa, mình biết lại Phật ở bàn nào trước, biết để nhang ở đâu, biết tìm hộp quẹt ở đâu để mà thắp nhang. Khi mà thấy những Phật tử ở xa tới, mình niềm nở, mình tiếp đón, mình mời. Nếu quý vị là những Phật tử từ xa tới, lần đầu tiên mà tới một ngôi chùa mà được sự tiếp đón vui vẻ như vậy, thì quý vị có vui không? Chắc chắn rất là vui. Nhưng mà nếu lần đầu tiên mà tới một ngôi chùa mà gặp ông thầy hay là gặp bà cô hay là gặp Phật tử nào đó, hỏi một câu móc họng: đi đâu đi, chừng này mới đi tới? Tùng kinh niệm Phật không thấy, tới ăn cái tới. Hỏi một câu móc họng cái là mình hết dám tới. Chùa gì mà ông thầy bà cô là Phật tử kỳ cục như vậy, rồi là không thèm tới nữa. Như vậy mới biết rằng là nếu mà cảnh giới Tây Phương tịnh độ chúng ta nghe nói, chúng ta muốn sanh về ngay. Chúng ta có một cái mường tượng là ở nơi đó có cảnh giới rất là đẹp, chúng ta muốn sanh về đó. Thì phải biết rằng Đức Phật A Di Đà rất dễ thương và chư thánh chúng cũng rất là dễ thương. Chùa Dược Sư có tươi mát là tất cả mọi người, trên là thầy trụ trì, thầy viện trưởng, mà dưới là toàn thể tăng ni Phật tử, ai cũng tươi mát như vậy. Làm thế nào đó tươi mát để cho các Phật tử một lần tới là không bao giờ quên. Nghĩ là phải trở lui lại để thấy mặt sư cô dắt chúng, tại vì cô này dễ thương quá. Hay là những Phật tử nói rằng bữa nay dù cho là bận rộn đến đâu đi nữa cũng phải trở lui lại để gặp thầy Giác Thanh để mà hỏi Phật pháp. Nghĩa là phải dễ thương người ta mới nghĩ là trở lui lại gặp, chứ còn mà tới mình phan cho ít câu, mình phán cho ít lời, móc cổ móc họng rồi là thôi xin bye bye. Chúng ta thấy rằng nếu có lúc trong cõi cực lạc dân chúng nghĩ tới những điều thiện, thì phải biết rằng những người đó là những người có phẩm hạnh cao. Như vậy thiện nhân là những người có trái tim rất là rộng, có những hạt giống lành ở trong tâm, chỉ nghĩ tới điều lành, nói điều lành và làm những cái điều lành thôi, không nghĩ những điều ác, không làm những điều ác. Một lời nào mà nói ra người nghe khó chịu là các ngài không nói. Thì như vậy chúng ta cũng có thể thực tập được. Chúng ta biết rằng nói lời nói đó ra sẽ làm cho người nghe khó chịu, thì tăng đoàn chùa Dược Sư hay là tăng thân chùa Dược Sư chúng ta cũng phải nên tập. Tập để chi? Để chúng ta sử dụng những cái lời hay đẹp đó để mà gửi đến cho con người. Tại vì vốn dĩ cuộc đời là phiền muộn, khi gặp chúng ta phải có một cái gì đó tươi mát. Nếu mà không khéo chúng ta làm mất đạo tâm rất nhiều người, giết chết những vị Phật sơ sinh của rất nhiều người, chúng ta sẽ có tội. Như vậy chúng ta phải thực tập và nói những điều lành, chỉ nói những điều lành thôi. Tại vì được gọi là thiện nhân có nghĩa là việc làm, có nghĩa là những người làm. Thiện nghĩa là tốt lành. Nhân phẩm của các vị thiện nhân là nhân phẩm cao đẹp, cho nên gọi là thiện nhân cao đức. Từ khuyên hướng này muốn cho chùa Dược Sư càng lúc càng khởi sắc, thì tăng đoàn chùa Dược Sư cũng phải thực tập cho trái tim của mình rộng lớn. Trái tim rộng lớn này có nghĩa là chúng ta phải biết giang tay mời gọi những ai mà chưa biết tu xuống hay về tu, mà những ai biết tu rồi cứ kêu gọi nhắc nhở mãi để cho họ tu. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc trong cõi cực lạc dân chúng chỉ nghĩ tới những điều thiện và tư tưởng cũng là tư tưởng thiện, tại vì hoàn cảnh chung quanh có nhiều điều kiện để mà tưới tẩm, để mà tạo cho chúng ta khơi động những hạt giống lành, thì tại chùa Dược Sư chúng ta cũng nên tập như vậy. Ví dụ khi mà nghe tiếng chim hót thì được nhắc nhở những giáo lý năm căn, năm lực, bảy bộ đề phần. Khi nghe tiếng gió reo qua đọt thông thì chúng ta cũng được nghe pháp, sống giữa những người biết đi đứng nằm ngồi, tất cả đều trong chánh niệm, thì chúng ta cũng được đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, và tâm tư của chúng ta cũng luôn luôn nghĩ tới điều thiện. Vì vậy mà chúng ta có thể nói rằng hoàn cảnh chung quanh rất quan trọng đối với chúng ta. Trong xã hội, nếu mà chúng ta sống gần với những người không có chánh niệm, với những người ác, thì đương nhiên một ngày nào đó chúng ta cũng lây, không ít thì nhiều. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có vững chãi, là tự nhiên nếu mà chúng ta có vững chãi thì đương nhiên chúng ta có thể cảm hóa họ. Nhưng mà dầu sao đi nữa, cuộc đời nó là như vậy. Nhiều cái khuynh hướng nó đổ dồn tới, nó lôi cuốn, nó cám dỗ chúng ta, nhiều khi chúng ta không tự chủ được. Khi mà hoàn cảnh những người chung quanh tốt lành, tâm tư của chúng ta nghĩ tưởng tới điều lành, buổi sáng cũng nghĩ điều lành, buổi trưa cũng nghĩ điều lành, buổi tối cũng nghĩ điều lành, do vậy mà chúng ta có một niềm vui. Niềm vui đó chỉ có niềm vui ở trong Phật Pháp mới vui. Sở dĩ mà tâm ý chúng ta luôn luôn tương ưng với các điều lành là do hoàn cảnh chung quanh rất là thuận tiện. Chung quanh chúng ta toàn là những người lành, và tất cả những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe ở chung quanh đều có một cái tác dụng là tưới tẩm chúng ta. Tưới tẩm cái hạt giống trong chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tốt đẹp. Thành ra vì vậy gọi là ý lành. Kính thưa đại chúng, như chúng ta có được ý lành, bây giờ chúng ta có miệng lành, tức là lời nói của chúng ta lành, chúng ta nói những lời ái ngữ dễ thương, không có chửi mắng, không có vu khống, không có thêu dệt. Tại vì mọi người đang học tập chánh pháp, do đó mà không ai có cơ hội để mà nghĩ tới những cái điều xấu. Mỗi lời nói của chúng ta đều có cái tác dụng là làm êm dịu tâm tư và ban hạnh phúc cho những người chung quanh. Ở cõi tịnh độ không có những ác ngữ và chỉ có những thiện ngữ. Thành ra vì vậy chúng ta thích sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ nói tới thân, đương nhiên là tất cả những người sống ở Tây Phương Cực Lạc đều thực tập với tư cách của một vị Bồ Tát. Ở cõi tịnh độ không có giết chóc lẫn nhau và không có cái sự ăn cắp, tại vì ở bên đó có cái niềm vui rất là lớn. Ở bên đó đối với vàng bạc ngọc ngà châu báu thì có là nhiều, tại vì nhà cửa đều được trang hoàng bằng bảy thứ báu. Muốn cái gì có cái đó, thì đương nhiên vàng bạc không có cần, Ở cõi Tịnh độ, dân chúng cũng biết thực tập giới, cho nên là các vị cũng không có uống rượu, không có sát hại, không có sử dụng những thứ kích thích. Thành vì vậy, dân chúng ở đó không có phạm giới, không có phạm giới tà hạnh, mà cũng không có phạm giới sát sanh. Là tại vì đối với những người đó đó, họ đã thực tập và chấm dứt những cái tà hạnh rồi, cho nên không có phạm nữa, không có sát sanh mà cũng không có trộm cắp. Tại vì của cải dư thừa thì trộm cắp để mà làm gì? Trong cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà, chúng ta thấy có nhiều điều rất là đẹp, mà đối với những người ở đó, đó họ có những cái phước, cho nên họ hưởng rất là đầy đủ. Kính thưa đại chúng, trong cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà còn có nước tám công đức. Nước tám công đức đó là nước trong trẻo sạch sẽ, thanh tịnh mát mẻ. Thứ ba là có cái vị ngon ngọt. Thứ tư là nhẹ nhàng mềm mại. Thứ năm là thuần nhị mượt mà. Thứ sáu là an ổn điều hòa. Thứ bảy là uống vào là trừ được nhiều thứ bệnh hoạn, mà trong đó có cái bệnh là bệnh đói. Thứ tám là uống xong chắc chắn có thể trưởng dưỡng được các căn. Cho nên dù a là tính tình hung hăng khó chịu cách mấy đi nữa, mà một khi sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, một lần uống nước tám công đức đó là người đó trở thành hiền, lột xác ngay. Kính thưa đại chúng, thực sự chúng tôi nghe nói tới nước tám công đức này rất là thích. Thành ra vì vậy cũng có cái mong ước là kiếm được một ít về đây, ai mà giữ tới đây là thầy cho uống cho nó hiền. Tại vì uống nước tám công đức là lột xác là hiền ngay. Uống vào đó là trừ được tất cả mọi thứ bệnh hoạn, trưởng dưỡng được các căn, làm cho thanh tịnh mát mẻ. Uống nước đó tánh tình trở nên dễ thương, không những dễ thương mà nghiệp chướng cũng tiêu luôn. Cái đặc điểm của nước tám công đức hay như vậy. Ngoài ra chúng ta còn nghe những tiếng nhạc từ trên hư không mà chúng ta thường gọi là thiên nhạc. Nếu ai là người có duyên tu học với đạo tràng chùa Dược Sư và có dịp ở lại đêm rồi sáng đi công phu, thì quý vị cũng có thể biết được. Ở đây mỗi buổi sáng thức dậy ở chùa Dược Sư, nếu mà tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta sẽ thấy trời đất thơm tho vô cùng. Không cần phải tưới nước hoa, không cần phải xức nước hoa, mà đây thấy rất là tươi, rất là đẹp, rất là thơm. Tuy là im lặng nhưng mà nó có một thứ âm nhạc ở trong không gian rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt quý vị thấy, quý vị nghe, không phải 4 giờ rưỡi sáng mà bây giờ quý vị ngồi trong đạo tràng để nghe pháp, quý vị nghe tiếng chim không? Ríu rít rất là dễ thương. 4 giờ sáng chim đã kêu rồi, líu lo. Có nhiều con chim rất là đẹp mà có nhiều khi chúng ta chưa từng thấy. Nếu mà quý vị có duyên, quý vị cứ ở lại chùa Dược Sư càng lâu càng tốt. Kính thưa đại chúng, nếu mà không ở lâu thì không thấy được những cái âm thanh vi diệu như vậy, không thấy được đất trời thơm tho như vậy. Chúng tôi xin được nhắc lại, tuy là cảnh im lặng nhưng mà nó có một cái loại âm nhạc ở trong không gian rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng. Tất cả những mùi hương, những âm điệu đó đều từ ở trong đất trời cũng có, mà từ trong tâm của chúng ta thoát ra cũng có. Do vậy mà chúng ta không nhất thiết là phải mua hoa ở chợ, hoa ở chùa đã có sẵn. Nếu chúng ta biết nhìn và biết thưởng thức thì chúng ta sẽ thấy bất cứ cành hay là lá nào cũng đều là hoa, cũng đều là hương. Nếu những người cắm hoa giỏi đó không cần phải ra chợ để mà mua hoa. Chúng ta nghe nói tới hoa, nghe nói tới nhạc, nói tới chuyện đi thăm Phật để mà cúng dường, cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc rõ ràng có là như vậy. Nhưng mà ở chùa Dược Sư cũng vẫn có đầy đủ. Quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung nói chơi, là nói thiệt đó. Nếu mà tâm hồn của mình thanh tịnh, chiều ở lại đêm chùa Dược Sư là mình thấy ngay. Kính thưa đại chúng, những con người ở bên Tây Phương Cực Lạc họ có một lý tưởng rất là cao vời. Tại vì ai cũng muốn làm những chuyện đẹp, tức là muốn làm thành lập cái cõi tịnh độ. Do vậy đó, sau khi mà đã ở tịnh độ với Đức Phật A Di Đà, lẽ tất nhiên một thời gian những vị đó cũng muốn xây dựng cho mình một tịnh độ. Cái tịnh độ đó, mô thức đó cũng giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Tại vì chúng ta là một vị Bồ Tát được coi là nhất sanh bộ xứ. Chúng ta muốn làm một cõi tịnh độ. Thành ra vì vậy có nhiều khi chúng ta muốn trở lại cõi đời này. Có nhiều khi chúng ta muốn về Việt Nam, có nhiều khi chúng ta muốn đi Thái Lan, đi Đại Hàn, đi Nhật Bản. Có nhiều người muốn tại Mỹ để mà thành lập một cảnh tịnh độ. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ là như vậy. Ở trong kinh đã gợi ý như vậy. Sở dĩ mà Đức Phật gợi ý là muốn trợ duyên cho những người sơ cơ học đạo như chúng ta. Tuy nhiên nếu đứng trên phương diện tuyệt đối thì quả thật đây là cõi tịnh độ mà ngôn từ chúng ta không thể nào diễn tả cùng tận. Tại vì chúng ta nói ra sẽ bị mắc kẹt. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà vô cùng màu nhiệm, ngôn từ của chúng ta không thể nói hết được, nói ra là bị kẹt. Đứng về phương diện tình cũng vậy, mà đứng về phương diện thiền cũng vậy, chúng ta đang còn kẹt vào ngôn từ. Thế mà nói tới độ thì không nói tới tình được, hễ nói tới vô ngã thì từ ngữ thiền sư cũng không thể nêu lên được. Tại vì từ ngữ thiền sư, từ ngữ là một cái ngã. Do đó khi mà thực tập giáo pháp của Phật, chúng ta phải thực tập quán chiếu cho nó kỹ. Tịnh hay là không tịnh tùy theo sự nhận thức của chúng ta. Nhưng mà có điều xin được lưu ý với đại chúng rằng làm cái gì cũng cẩn thận. Tại vì nói ra là chúng ta mắc kẹt liền. Giống như chúng ta đổ nón, mở miệng nói là nó mắc quai quai nón. Chúng ta tu việc thiền mà chúng ta kể công, khi mà chúng ta làm rồi cũng bị kẹt. Không làm mà đàm tiếu sĩ vã người khác làm cũng bị kẹt. Cho nên cái tốt nhất á, là chúng ta cứ tâm niệm mình không làm người khác làm, cứ tán dương công đức. Và làm rồi giống như là đôi dép bỏ, đừng có tính, đừng có kể. Chính vì cái không tính không kể mình mới phước đức nhiều. Còn mà mình tính kể bao nhiêu để mà cho mọi người biết nhiều á, là mình là không có phước. Thành ra cái phước đức đó không cần nói. Thành ra vì vậy chúng ta ai cũng đều nghĩ tới cái vấn đề làm việc thiện để mà tu tập. Nhưng mà có chừng là bị kẹt. Mà càng kẹt á, là chúng ta càng bị đọa chứ không có phước. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu rằng khi mà nói đến tịnh là chúng ta muốn nói đến sự vắng mặt của ô nhiễm, ô nhiễm của sự bận rộn, của tiền bạc, của quyền hành, của sự ganh tị, của sự lo lắng hay là sợ hãi. Thành ra vì vậy có thể nói rằng ô nhiễm là những cái phân rác. Nếu mà chúng ta biết đó là những rác, những thứ hôi thối mà chúng ta chuyển được phân rác đó, nó sẽ trở thành những hoa trái tươi tốt, những rau tươi để mà chúng ta dùng hàng ngày. Vì vậy tình ở đây đó có nghĩa là không bị ô nhiễm bởi những phiền não và danh lợi, chứ không phải những thứ gì khác. Ở chùa Dược Sư chúng ta phải đặt những câu hỏi, có phải là một cõi tịnh độ hay không? Vậy thì theo ý đại chúng, mình đang tu trong đạo tràng này, có phải ở đây là cái cõi tịnh độ không? Lẽ tất nhiên là phải. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng vỗ tay. Tại vì nếu mà nơi này không phải là nơi tịnh độ, mà mình ngồi trong này, quá ra là mình bá láp, phải không? Phải là cái nơi tịnh, mình mới tới đây mình ngồi chứ. Nơi đây là nơi đẹp, cho nên mình tới đây mình ngồi để mình nghe. Tới đây mình gặp những người bạn có khuôn mặt rất là dễ thương để mình mới nói chuyện. Nếu mà những người xung quanh mình mặt mày hắc ám quá, mình đâu có cần tới đây để ngồi chi, phải không? Nếu mà chúng ta sống trong một khung cảnh mà chúng ta thấy có an ninh, có hiểu biết, có thương yêu và có khả năng chuyển hóa được những khổ đau, những sợ hãi và những vướng mắc, thì chúng ta biết rằng đó là khung cảnh tịnh độ. Còn nếu mà chúng ta không thể có những yếu tố an ninh, chúng ta không thể có những sự thương yêu, hạnh phúc và những hòa điệu, thì chúng ta biết rằng đó không phải là một cõi tịnh độ mà là một cõi uế độ. Chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có khả năng đóng góp vào cái việc xây dựng một cảnh tịnh độ hay là một cảnh uế độ. Nói như vậy để cho nó rõ ràng hơn, nghĩa là chúng ta có khả năng xây dựng mà cũng có khả năng phá hoại. Theo ý quý vị chọn cái khả năng xây dựng hay là mình chọn cái khả năng phá hoại? Lẽ tất nhiên là xây dựng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chúng ta phải lựa chọn xây dựng, tại vì chúng ta biết rằng đó là cái hướng tới mà chúng ta cần. Tịnh độ là một nhu yếu rất lớn của tất cả mọi người trong xã hội chúng ta. Vì vậy, thực hành giáo pháp của Phật là một cơ hội để chúng ta quán chiếu những nhu yếu đó, để chúng ta khám phá ra những khả năng tạo dựng tịnh độ của mỗi người chúng ta. Tại vì mỗi người chúng ta đều có một vị Phật A Di Đà tương lai. Mỗi người chúng ta đều có một hoài bão là muốn lập tịnh độ cho chính chúng ta và cho những người thân của chúng ta. Đó là lý do mà quý vị có mặt ở trong đạo tràng tu học. Kính thưa đại chúng, theo ở trong kinh cho chúng ta biết rằng muốn về cõi tịnh độ chỉ có một pháp môn đơn giản, đó là pháp môn thiền tọa niệm Phật và kinh hành. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Đó là pháp môn nhị lực. Trì niệm là một pháp môn thực tập, không phải mới đây đâu. Có nhiều người cứ lên án niệm Phật là nhờ tha lực, như vậy người đó yếu đuối quá. Chỉ có thiền mới là ngon lành tự lực thôi. Nhưng mà thực ra không phải. Niệm Phật, thực tập pháp môn này có từ hồi thời Đức Phật còn tại thế. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm định, niệm tuệ, có từ thời Đức Phật chứ không phải mới đây. Theo giáo lý của Kinh A Di Đà, những người thường trú ở thế giới cực lạc cũng thực tập niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để mà có cơ hội tiếp xúc được với Tam Bảo. Tại vì khi mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc được với Tam Bảo thì với năng lượng của Tam Bảo, chúng ta có được những cái năng lượng đó trong chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới sống cuộc sống an ninh, vững chãi và thảnh thơi. Nếu những người ở trong cõi cực lạc mà không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cõi cực lạc đó không phải là cõi cực lạc nữa. Lý do đơn giản, tại vì nơi đó không còn có sự an ninh, không có sự vững chãi, cũng không có sự thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, từ khuyên hướng này chúng ta mới nghĩ, ngay cả cảnh giới Tây Phương cực lạc, khi mà nhân dân ở cõi đó không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa, cõi đó không còn là cõi cực lạc, thì bây giờ chúng ta ở cõi Ta Bà này, nếu mà chúng ta hết lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vậy thì quý vị nghĩ rằng cái cõi này là cái cõi cực lạc hay là cõi quế độ? Lẽ tất nhiên cõi này là cõi cực lạc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Quả thật như vậy. Một khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào, bất cứ lúc nào, thì cõi đó là cõi tịnh độ. Ít nhất tịnh độ cho riêng mình. Tại vì chúng ta không có một sự sợ hãi. Tại vì nơi đó, lúc đó, chúng ta có một trạng thái hết sức là hòa bình. Chúng ta không sợ ai quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta không sợ ai làm phiền chúng ta. Khi mà chúng ta quyết tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy, đương nhiên là chúng ta thực tập chánh niệm. Vậy thì cái chánh niệm chúng ta luôn luôn tồn tại ở trong con người chúng ta. Như vậy là chúng ta luôn luôn được nghe Pháp thoại. Lúc nào mà chúng ta an trú trong chánh niệm là lúc đó chúng ta được nghe Pháp thoại. Nếu có sự chú tâm thì khi những chim hót lên chúng ta cũng nghe được Pháp thoại. Và Pháp thoại này cũng có đủ 32 phẩm trợ đạo, là 4 niệm xứ, 4 như ý túc, 4 chánh cần, vân vân. Sang bên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng nghe Pháp thoại như ở đây, và cũng sẽ được học hỏi những điều mà chúng ta học hỏi ở cõi Ta Bà này. Nếu nói như vậy thì bây giờ quý vị phải đợi cho tới khi nào chết mình mới sanh về Tây Phương cực lạc, hay là bây giờ trong giây phút này mình phải có cái sự an lạc? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chúng ta phải làm thế nào đó để ngay từ bây giờ, trong giây phút này, chúng ta có được sự an lạc. Tại vì nếu mà ngay trong giờ phút này chúng ta có được sự an lạc thì chính là chúng ta đang ở Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà là một vị thầy. Ngay trong giờ phút này ngài đang nói pháp, Đức Phật Thích Ca ngài cũng dạy. Phật A Di Đà đang thuyết pháp và những chiêm bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng, tần già và cộng mạng cũng đang thuyết pháp, và dòng hót của những loài chiêm đó rất là hòa nhã, rất là dễ thương. Những con chim này nó thay phiên nhau nó hót một ngày 6 lần. Đó là công phu 6 thời. Ngày xưa chư Tôn Đức chia một ngày làm 6 phần, gọi là trú dạ lục thời. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Những con chim này nó biết rằng dân chúng mỗi ngày đều thực tập 6 thời, cho nên nó bắt đầu mỗi thời là nó hót lên. Và trong khi chim hót thì chúng ta nghe được tiếng pháp ở trong đó. Có thể khi mà chim hót thì Đức Phật A Di Đà ngừng thuyết pháp, và khi nào Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì những con chim đó nó ngừng hót. Cũng có nghĩa là Phật A Di Đà và các loài chim, kể cả cây, gió, khi mà Đức Phật A Di Đà mở miệng hay là gió thổi thong reo, tất cả đều thuyết pháp không mà thôi. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời này, chung quanh chúng ta cũng có rất nhiều loài chim. Nếu sống trong chánh niệm và tâm có định, thì chúng ta cũng có thể nghe được tiếng gió và tiếng chim có tiếng nói pháp. Tiếng nói pháp này có thể được xem như là tiếng pháp của Đức Phật A Di Đà hay là của những chim ở cõi cực lạc. Nếu có niệm và định thì tất cả những gì chúng ta thấy và nghe trong cuộc sống này hàng ngày đều là những bài pháp thoại. Một chiếc lá rụng cũng là pháp thoại. Một bông hoa nở cũng là pháp thoại. Một con chim bay ngang qua hay là một tiếng chim hót đều là những bài thuyết pháp, và những người đang nói pháp là Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật Pháp Thân. Như quý vị đã biết rằng chúng ta phân biệt ba loại thân của Phật, đó là Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân. Pháp Thân là bản thể, nó trong sáng, không sanh, không diệt. Báo thân là thân tướng tốt đẹp của những người đã tu học, đã tạo ra rất nhiều công đức. Và hóa thân hay là ứng thân là cái thân bình thường của chúng ta. Đức Thích Ca cũng có thân như vậy, gọi là ứng hay là hóa thân. Khi mà Đức Phật ngồi ở trên núi Linh Thứ mà thuyết pháp thì đó là ứng thân hay là hóa thân của Phật thuyết pháp. Ứng thân thì có khi ngủ, có khi thức, có khi đi tắm, có khi đi ăn cơm. Còn pháp thân thì luôn luôn lúc nào cũng có mặt để mà thuyết pháp. Thành ra vì vậy nếu có chánh niệm thì chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào, trong tiếng gió, trong tiếng mưa, khi hoa nở, khi cành trúc lay, khi bông hoa nở, và người đang thuyết pháp là pháp thân của Phật. Ứng hóa thân chỉ nói tiếng người, còn pháp thân có thể nói tiếng chim, tiếng hoa, tiếng gió và tất cả các thứ tiếng. Chúng ta biết rằng là nếu có niềm và có định thì chúng ta có thể nghe pháp trong khi chim hót, thông reo, hoa nở. Pháp chúng ta đang nghe là pháp nguyên thủy, nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc. Như vậy ở trong cõi cực lạc, dân chúng thực tập pháp môn 37 phẩm trợ đạo và phương pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì chúng ta ở đây cũng vậy. Nếu chúng ta là một Phật tử tu học nhiều ngày, nếu chúng ta là một thiền sinh giỏi, thì đừng đợi đến giờ pháp thoại mới nghe pháp, mà phải biết nghe pháp khi chúng ta nhìn hoa nở, khi nghe thông reo, khi nghe tiếng chim hót, khi nghe tiếng lá lay động. Tại vì pháp thân của Phật chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Do vậy quý vị phải hiểu rằng nếu có lúc quý vị tới chùa để nghe những thời pháp thoại ở tại chùa, tới chùa để mà niệm Phật, tới chùa để mà tụng kinh ngồi thiền, phải nhớ rằng pháp thân Phật thuyết pháp tụng kinh không bao giờ ngừng. Vậy thì khi mà về nhà, khi mà làm ở trong công sở, bất cứ nơi nào, chúng ta cũng biết rằng mình đang có tụng kinh và đang có nghe pháp. Do vậy mà phải cố gắng luôn luôn giữ cho chánh niệm và chánh định. Kính thưa đại chúng, ở Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh Việt Pháp, có một thi sĩ rất là trẻ tên là Quách Thoại. Anh này cũng đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Thoại chết rất là trẻ và để lại cho đời một bài thơ rất là hay, đó là Bông Thực Dược. Nội dung của bài Bông Thực Dược rất là đơn giản, rằng là đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Quý vị thấy đơn giản không? Mới nhìn qua thì chúng ta thấy không có cái đạo lý gì cả, đơn giản mà gần như nó vô nghĩa. Nhưng mà thực sự đó, vô nghĩa là đối với chúng ta không hiểu, đối với chúng ta không có cái chánh niệm và chánh định, cho nên chúng ta thấy nó vô nghĩa. Nhưng mà thực sự bông thực dược đứng ngoài hàng dầu và đang mỉm cười một cách nhiệm màu, có thể nhiều thiền sư cũng không làm được cái bài thơ giống như cái vị thi sĩ này. Là tại vì trong giây phút đó, nhà thi sĩ trẻ này có cái may mắn là tiếp xúc được với sự nhiệm màu của bông hoa thực dược. Thành ra vì vậy, thấy bông hoa thực dược là biểu hiện một cái gì đó nhiệm màu của Pháp Thân Phật. Thấy bông hoa thực dược chưa bao giờ ngưng hát, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp. Thành ra vì vậy mà anh ta mới có một cái sự ngạc nhiên. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Kính thưa đại chúng, đứng trước một sự biểu hiện nhiệm màu như vậy, chúng ta tiếp xúc được với Pháp Thân của Phật, thì thái độ của chúng ta là sụp lại và cúi đầu trước bông hoa thôi. Tại vì bông hoa đó là Pháp Thân của Phật. Nói tới sự kiện Pháp Thân của Phật hiện đang thuyết pháp, nếu mà chúng ta chăm chú sống có giới và có định, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với Pháp Thân và được liên tục nghe pháp, chứ không phải cần bỏ băng giảng, không cần bấm nút rồi mới được nghe. Chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào. Chúng ta học và thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta phải thấy được rằng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, không những Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, mà chim chóc, hoa lá cũng đều thuyết pháp. Và chúng ta có thể thấy rằng Phật A Di Đà cũng như chim chóc ở đây đều biểu hiện Pháp Thân của Phật. Kính thưa đại chúng, một điều cần phải lưu ý là ở ngay đây, trong giây phút hiện tại, là một thực tại nhiệm màu, là một quê hương lý tưởng. Vì chúng ta cũng có thể thừa hưởng được những cái tiện nghi của cõi Tây Phương Cực Lạc. Như cái lần chúng tôi nói và đại chúng cũng đồng ý rằng, ngay trong giây phút hiện tại này, ở đây chính là quê hương lý tưởng của chúng ta. Nghĩa là ở đây chúng ta cũng có thông reo, cũng có gió thổi, cũng có hoa nở, cũng có Đức Phật A Di Đà. Những yếu tố hấp dẫn được nói ở trong kinh A Di Đà đều đang có đủ trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta chưa thấy hay là không thấy là tại vì chúng ta không có chánh niệm và không có chánh định, hay là chưa có chánh niệm và chưa có chánh định, cho nên chúng ta không thấy được những điều mà kinh A Di Đà đã diễn tả giới thiệu cho chúng ta. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta không cần phải đi đâu hết, mà chúng ta cũng không cần đợi cho tới khi chết chúng ta mới sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bên nước Cực Lạc, dân chúng ngoài việc đi thiền hành, lắng nghe tiếng chim, tiếng suối, tiếng thông reo hay là nhìn hoa nở, chúng ta cũng có thể nghe thuyết pháp. Không có ngọn lá nào, hạt sỏi nào hay là nụ hoa nào mà không đang thuyết pháp cả. Nếu đứng về phương diện tích môn thì những con chim đó, những bông hoa, những cành trúc, những đám mây đều có thể sinh diệt và luân hồi. Nhưng mà đứng về phương diện pháp thân thì tất cả đều biểu hiện cho pháp thân nhiệm màu. Trong Đạo Phật Đại Thừa, tất cả những nhiệm màu ở trong vũ trụ, như là trời xanh, mây trắng, như là hoa vàng, đều biểu hiện cho pháp thân. Thực sự rõ ràng là như vậy. Bây giờ đó quý vị thấy, thì cũng là bông hoa, cũng là cây cỏ. Nhưng mà tại sao có những cây chúng ta trồng nó là ra hoa, mà có những cái loại cây chúng ta trồng là không ra hoa? Nếu có hỏi là trẻ thử coi tiềm hoa ở đâu, thì quý vị có thấy tìm được nó không? Không bao giờ thấy, nhưng mà nó vẫn có hoa. Pháp thân cũng luôn luôn có mặt. Đúng thời, đúng lúc chúng ta có chánh niệm, chánh định là chúng ta thấy được pháp thân. Do vậy mà chúng ta hãy luôn luôn ý thức được điều này. Giống như một vị thiền sư đã từng nói: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoài cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Nghĩa là trúc biếc hoa vàng đều không phải là cái gì ở bên ngoài, trăng sáng mây bay là biểu hiện của pháp thân. Nếu mà nói như vậy, trúc biếc hoa vàng đều không phải một cái gì ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta ghi nhận nó không phải là bên ngoài? Rõ ràng là nó bên ngoài chúng ta, nhưng mà bảo nó là không ở bên ngoài, vậy thì chúng ta căn cứ vào đâu? Kính thưa đại chúng, nếu từ phương diện nghiệp thì tất cả đều do nghiệp báo mà hiện thành, nhưng mà nhìn từ phía pháp thân thì chúng ta thấy tất cả đều biểu hiện của pháp thân. Do vậy mà những con chim kia cũng vậy, về phương diện nghiệp báo thì chúng ta thấy đó là sản phẩm của nghiệp báo, nhưng mà đứng về phương diện pháp thân thì chúng ta thấy nó là biểu hiện của sự nhiệm màu của pháp thân. Cho đến bông hoa cây cảnh cũng vậy. Mà nói tới pháp thân, đương nhiên là không sinh không diệt. Có khi chúng ta tự hỏi là không biết vì nghiệp báo nào mà chúng ta sanh trở lại cõi đời này cho khổ. Ai trả lời được tại sao mình sanh trở lại cõi đời này? Rồi những con chim, những con ruồi, những con muỗi, những con nai, những con cá kia, nghiệp báo nào mà phải sanh làm thân chim, thân ruồi, thân muỗi, con nai? Đó là câu hỏi từ phương diện nghiệp báo. Cũng những cảnh tượng đó mà nếu chúng ta bi lụy, chúng ta sầu đau, chúng ta nghi ngờ và giận hờn thì đó là biểu hiện của nghiệp báo. Nhưng mà chúng ta, một khi mà chúng ta đừng thèm để ý tới cái đó, một khi mà tâm của chúng ta nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát, thì tất cả những cái đó trở thành một biểu hiện của pháp thân nhiệm màu. Chúng tôi phải nói như vậy để cho thấy rằng nếu nghiệp báo thì đương nhiên loài chim nó nằm trong cảnh giới của súc sanh, đó là nghiệp. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc không có ba đường giữa thì làm gì có súc sanh. Do vậy chúng ta phải nhìn ở một khía cạnh là pháp thân thì mới thấy được những chim đó là pháp thân. Trong cảnh đời này cũng vậy, những cái mà chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày, nếu mà chúng ta nhìn ở khía cạnh nghiệp thì chúng ta thấy cái gì cũng tệ hại cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở phương diện pháp thân thì nó trở thành biểu hiện của pháp thân nhiệm màu. Tất cả đều do nhận thức của chúng ta. Những con chim này không hẳn khác với những con chim mà chúng ta thấy và nghe mỗi ngày. Ý chúng tôi muốn nói rằng những con chim ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó không hẳn là khác những con chim nó líu lo, nó hót ở tại chùa Dược Sư. Lẽ tất nhiên là không khác, đúng là những con chim đó. Nhưng mà nếu trong tâm của chúng ta sáng, trong tâm của chúng ta nhẹ nhàng, trong tâm của chúng ta không có ganh tì, giận hờn, sợ hãi, kỳ thị, thì tự nhiên những con chim đó là những con chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nghe tiếng chim hót không? Có phải là Tây Phương Cực Lạc mà mình mượn về đây không? Tiếng hót rất là hay, rất là đẹp. Nếu mà tâm hồn của chúng ta đen tối thì chúng ta không thưởng thức được những cái tiếng hót nhẹ nhàng đó. Chúng ta lo lắng, sợ hãi, kỳ thị thì những con chim đó là những con chim oan gia nghiệp báo. Do vậy đó, để có một sự tiến tu và cho tâm tư của chúng ta dễ chịu, Nếu mà quý vị ở trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà gặp phải những người láng giềng mà họ làm ồn mình quá đó, mình cũng phải nghĩ. Nếu trên phương diện nghiệp báo thì rõ ràng người này là người quậy rối, người này là người làm cho mình đau khổ, làm cho mình tạo nghiệp. Tại vì ồn quá cứ mở tivi, cứ ồn ào tối ngày mình ngủ không được. Nhưng mà đến đứng trên phương diện pháp thân đó, mình nghe những cái tiếng đó chỉ như mình thấy thoải mái. Đó là những cái tiếng pháp nhiệm màu. Như vậy đó cũng là cái cách chúng ta suy tư để chúng ta tìm một cái gì đó an lạc ngay trong thực tại. Điều trước và trên hết là chúng ta phải dẹp hết những cái tâm hồn đen tối, lo lắng, sợ hãi và kỳ thị, để chúng ta thấy tất cả những hiện tượng đều là biểu tượng của pháp thân. Nếu không á, thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là biểu hiện của nghiệp báo của vô minh và đau khổ. Quá thật như vậy, chúng ta muốn tiếp xúc với loài chim của Đức Phật A Di Đà, biểu hiện hay là chim của nghiệp báo là tùy thuộc vào sự suy tư và hành xử của chúng ta. Ví dụ như tiếng điện thoại hay là tiếng chuông đồng hồ. Tiếng điện thoại có thể làm cho chúng ta bực bội và lo âu, đó là tiếng điện thoại của những người đòi nợ. Nếu mà mình giật nợ người ta thì người ta cứ gọi điện thoại tới người ta đòi nợ thì đương nhiên mình sợ, mình đau khổ rồi. Mình nghe tiếng điện thoại đó là mình thất kinh hồn vía, không dám bắt lên rồi. Thì đó là tiếng điện thoại của nghiệp báo của phiền não. Nhưng mà nếu như ở chùa Dược Sư chúng ta tiếp nhận tiếng điện thoại là tiếng chuông chánh niệm, thì tiếng điện thoại reo là chúng ta nhiếp tâm, chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta mỉm cười và làm cho thân tâm của chúng ta an lạc. Thì tiếng điện thoại đó chính là uy lực của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, do vậy mà chúng ta phải biết chế tác những điều kiện và hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải ý thức và chúng ta phải thích hợp với hoàn cảnh đó. Tiếng điện thoại reo có thể là làm cho chúng ta hồi hộp, làm cho chúng ta lo lắng và đau khổ, mà cũng có thể làm cho chúng ta có chánh niệm, giải thoát và tự do, tùy theo hoàn cảnh và tâm tư của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta có chánh niệm, giải thoát, tự do thì những cái đó đều là pháp thân. Tiếng chuông nhà thờ hay là tiếng chuông chùa cũng vậy. Có thể chúng ta đang nghe tiếng chuông mà chúng ta vẫn tiếp tục buồn tủi, đau khổ và giận hờn. Nhưng mà nếu chúng ta có phương pháp biến hóa chế tác của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng có thể chế tác ra những tiếng chuông có bản chất thanh thoát và nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta nghe tiếng chuông đó, tất cả những phiền não đều tiêu tan thành mây khói. Thành ra vì vậy có một bài kệ mà các thầy các cô thường niệm khi thỉnh chuông. Lẽ tất nhiên là các thầy các cô mỗi khi mà thỉnh chuông thì đọc nguyên văn chữ Hán, nhưng mà ở đây dịch ra tiếng Việt thì nói như thế này: nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thênh thênh miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vượng tâm hóa tuệ nở sinh tươi. Kính thưa đại chúng, đó là tiếng chuông. Khi mà chúng ta nghe tiếng chuông, phiền não của chúng ta tiêu tan thành mây khói. Kính thưa đại chúng, có được như vậy là bởi vì chúng ta biết trở về với hơi thở, và chúng ta đem chất liệu của sự thảnh thơi và vững chãi vào trong tâm hồn của chúng ta. Thành ra vì vậy, đề nghị với đại chúng, khi mà quý vị thỉnh chuông cho ai lại, chúng ta cũng phải luôn luôn tưởng niệm nghe chuông phiền não tan mây khói. Và khi mà chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta cũng niệm nghe chuông phiền não tan mây khói. Và không những tiếng chuông, tiếng đồng hồ reo cũng vậy. Kể cả đi ra ngoài đường mà chúng ta nghe những tiếng ồn ào, chúng ta vẫn cứ niệm nghe chuông phiền não tan mây khói. Chúng ta vẫn cứ coi đó là tiếng chuông. Một khi mà chúng ta quán chiếu tất cả mọi loại âm thanh, mọi tiếng động, mọi hoàn cảnh xung quanh là tiếng chuông, thì quý vị nghĩ là mình có còn đau khổ, mình còn phiền muộn không? Chúng ta sẽ không còn đau khổ và phiền muộn. Ở đây từ khuyên hướng này cũng xin đề nghị với đại chúng, nếu trong tăng thân của chúng ta, nếu mà sống với nhau, hành xử với nhau bằng tình huynh đệ tươi mát tốt đẹp, thì chúng ta vẫn cứ coi đó là cái tiếng chuông, tiếng chuông phiền não tan mây khói. Nhưng mà nếu có phải có những cái lời chanh chua khế chát, thì chúng ta vẫn cứ coi tiếng chuông phiền não tan mây khói cho nó khỏe. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập như vậy. Đừng có khóc mà làm gì cho mệt, đừng có buồn phiền mà làm gì. Mình cứ coi những cái tiếng nói đó giống như là mật rót vào lòng, thì mình còn cái lý do nào để mình buồn, phải không? Không có cái lý do buồn, tại vì nó ngọt quá. Ngọt chịu không nổi thì làm sao mà buồn được. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết trở về với hơi thở và đem những chất liệu chung quanh đó trở thành một cái gì đó tươi mát, hồn nhiên, biến chế những điều kiện, những hoàn cảnh, những tiếng chung quanh đó thành những cái gì đó thảnh thơi vững chãi trong tâm hồn của chúng ta. Vì vậy là tiếng chuông, tiếng điện thoại hay là bất cứ lời nói, bất cứ một cái tiếng ồn ào nào đó cũng đều sản phẩm của Đức Phật A Di Đà có từ Tây Phương Cực Lạc, cũng đều là sản phẩm của Đức Phật Thích Ca và tăng thân của các ngài. Chúng ta cần sử dụng những thứ âm thanh đó. Có biết sử dụng những âm thanh đó thì cuộc đời của chúng ta mới bớt khổ. Do vậy, khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay lại thành búp sen để mà xá chào, thì cử chỉ chắp tay đó không phải là cử chỉ lễ phép, không phải là cử chỉ yếu hèn, không phải là một cử chỉ cầu cạn, mà là một sự thực tập chánh niệm. Rõ ràng khi mà chúng ta chắp tay thành búp sen thì chúng ta là trở về với chánh niệm: búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Rõ ràng phải không? Chúng ta không cầu cạn, chúng ta không phải vì như vậy mà coi là chúng ta yếu hèn. Khi mà chúng ta thở vào, chúng ta làm nên một búp sen bằng hai bàn tay. Khi chúng ta thở ra, chúng ta xả xuống trước mặt mọi người. Trong thời gian chúng ta làm như vậy là chúng ta có an lạc và hạnh phúc. Khi mà chúng ta có cái niềm theo dõi như vậy, chúng ta có an lạc hạnh phúc, thì đương nhiên chúng ta không còn có một cái ý niệm thù hận ai cả. Dù cho là gương mặt đó có dễ thương đi nữa, chúng ta cũng không có thù hận. Mà dù cho là gương mặt đó có khó chịu cách mấy đi nữa, chúng ta cũng vẫn không phải vì vậy mà chúng ta đau khổ. Chúng ta vẫn cứ luôn luôn tươi mát, tại vì chúng ta có một cái phương pháp biến chế những cái cay đắng, những cái khó chịu, những cái nghịch cảnh trở thành một cái gì đó tươi mát và thánh thiện. Vì vậy chắp tay búp sen cũng là sản phẩm của Phật A Di Đà. Nếu mà chúng ta chắp tay giống như một cái máy, không có niềm, không có định, không có tuệ, không có an lạc gì hết, thì sự chắp tay đó không đưa tới một sự an lạc nào. Cũng vậy, nếu mà chúng ta bằng vào cái việc tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà cứ nghĩ rằng á, nếu mà mình không làm vậy thì người ta nói mình lười, nếu mà mình không niệm cho to thì người ta nói mình là nhát, nhưng mà kiểu làm của mình chỉ là làm trả nợ, thì như vậy không có sự an lạc mà lại có cái sự đau khổ. Những người mà làm cái kiểu như trả nợ, cái thời gian mà tụng một thời kinh cảm thấy nó lâu như thế kỷ. Tại vì làm sao? Người ta đọc ta tự nhiên quá mà mình vừa đọc mà vừa lật cái đếm còn bao nhiêu trang. Quý vị có thấy, có gặp ai như vậy chưa? Tại vì thấy cái thời tụng kinh nó lâu quá, cứ lật đếm cứ còn bao nhiêu trang, sao mà lâu quá vậy, mình ngồi mỏi lưng. Lúc đó chúng ta không có chánh niệm mà chúng ta là đau khổ. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập biến chế những điều kiện xung quanh. Tại vì ở đây chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta nghe tiếng chiêm, chúng ta nghe thuyết pháp, cho nên chúng ta cũng biết rằng chúng ta không cần đi đâu hết. Ý chúng tôi muốn nói rằng trong cõi đời này, chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta nghe thầy Đồng Trung thuyết pháp hay là bất cứ một vị thầy nào đó thuyết pháp, rồi cũng nghe tiếng chiêm, không loài chim này thì cũng loài chim khác, cho nên chúng ta không cần phải đợi chết chúng ta mới sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là chúng ta cần phải an trú trong hiện tại. Hiện tại với tâm niệm có chánh niệm và có chánh định là chúng ta nghe được tiếng chuông nhiệm màu và chúng ta nghe được tiếng chim thuyết pháp. Những tiếng chim hót ở cực lạc ở đây chúng ta cũng có. Nói tóm lại, khi mà chúng ta học và hành trì theo giáo pháp của Phật nói chung và theo tôn chỉ của Kinh A Di Đà nói riêng, chúng ta phải thấy rõ điều này, có thấy rõ tâm chúng ta mới có được niệm vững chãi. Một khi mà niệm đã được vững chãi thì chúng ta sống bất cứ nơi nào cũng là tịnh độ, và trong giây phút nào cũng trở thành một thực tại nhiệm màu, và nơi nào cũng là nơi mà chúng ta có thể sống được, và chính nơi đó là quê hương lý tưởng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp quê hương lý tưởng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.